ra, pha nhịt ra, pha đa ra hồng phân trà. Niệm Như Ý Châu, chân ngôn nước bát công đức, sông thơm khắp cùng, người người vui sướng nơi lòng, nhà nhà no ấm, hạnh phúc cho nhau, giàu sang phú quý anh hào, trang nghiêm quốc độ mạnh giàu dân ta, lâu đài các phượng nguy nga, xinh xinh thành phố đẹp xa thôn làng, câu kiều đường xa thân thang, bắc trung nam việt dễ dàng lưu thông, mênh mông đường biên đường sông lên cao đỉnh biết.
Vào giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, như pháp cung thỉnh ni sư giảng sư bàn bố pháp thoại. Nam mô đại từ bi Quán Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết công thành kính đảnh lễ sư ông viện chủ chùa Phật Huệ, thành kính đảnh lễ ni trưởng thượng kiều hạ hạnh cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni tại chùa Phật Huệ đã cho con một duyên lành hôm nay được chia sẻ pháp thoại cùng với quý Phật tử tại chùa Phật Huệ Frankfurt Đức Quốc trong lần Hoằng Pháp Châu Âu năm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ phút này được sự chỉ dạy của sư ông và ni trưởng, con xin phép có một thời pháp thoại với quý Phật tử. Cho nên xin toàn thể quý Phật tử chúng ta chánh niệm để được lợi lạc trong thời pháp thoại ngày tu bát quan trai hôm nay. A Di Đà Phật. Tri ân sư ông và ni trưởng chư tôn đức tăng ni hiện diện để chứng minh và gia trì cho thời pháp thoại của con. Quý Phật tử thân mến, hôm nay tôi nhũ về chùa Phật Huệ rất là hạnh phúc. Thấm thoát đã 2 năm rồi, năm 2017 con duyên lành về đây và từ đó kết nối những cái duyên lành khác. Sư ông cũng như ni trưởng đã mỗi năm đều về Việt Nam, đều bằng tâm từ bi trở về chùa Thiên Quang là nơi hương nhũ làm Phật sự để mà ban bố tình yêu thương cho những người mù lòa, các em học sinh khuyết tật. Sư ông còn ban bố pháp thoại cho những người mù, và những cái nhân duyên đó làm cho cái tình cảm của hương nhũ đối với sư ông và ni trưởng ở đây rất là cảm động và không thể nào diễn bày hết được. Trong lần đi hoằng pháp ngắn ngày tại châu Âu, hương nhũ rất là hạnh phúc được trở về đây và có một cái đề tài cũng như để cho chúng ta được ứng dụng trong cuộc đời, và nghĩ là nó cũng vui đó. Bởi vì đi giảng từ Anh qua Đức cũng gặp rất là nhiều chuyện hay, nhiều chuyện may mắn, những chuyện vui nữa, cái mà trong đời người ta gọi là gặp quý nhân phù trợ, trong nhà Phật gọi là được gặp thiện tri thức. Thì chúng ta có những con người sinh ra trong cuộc đời thì thường hay gặp những cái chuyện là không may mắn, gặp những người xấu, kẻ ác, nhưng có những người trong cuộc đời lại luôn luôn gặp các bậc thiện tri thức, các bậc hiện thân của Bồ Tát, các bậc là hiện thân của chư thiên, chư thần, chư thánh, hay là cuộc đời gọi là quý nhân phù trợ. Cho nên hôm nay trở về đây trong ngày tu bát quan trai, hương nhũ nói với các vị rằng khi chúng ta trở về chùa có một ngày nhiếp tâm chánh niệm, giữ gìn tám giới, tu bát quan trai cũng là gieo cái nhân để trong cuộc đời chúng ta gặp nhiều duyên lành, gặp nhiều quý nhân phù trợ cho chúng ta. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, khi chúng ta về chùa chúng ta tu tập thì chúng ta phải biết đó là một phước báo, một duyên lành trong cuộc đời. Bởi vì có những người là họ có thể than khổ đau, than buồn phiền và có nhiều cái nỗi khổ. Nhưng nếu mà nói sự tu tập đối với họ thì có những người họ lại không có một cái niềm tin, không có cái sự quan tâm đối với cái sự quán chiếu nội tâm để mà tu hành tinh tấn chuyển hóa cuộc sống. Họ thường nghĩ rằng cuộc đời này đó là tất cả là do ở cái bản thân mình thôi, mình không có thể nào tin được một cái đời sống tâm linh, tức là họ chỉ nghĩ cái đời sống vật chất là quan trọng. Nhưng mà thật ra ai là người đệ tử Phật sẽ thấy rằng một con người có thanh thản, có an lành, hạnh phúc trong cuộc sống thì nó không liên quan đến cái ngoại hình xấu hay đẹp, học vị thấp hay cao, không bị ảnh hưởng hoàn cảnh gia đình, địa vị xã hội, thậm chí là sống ở đất nước nào. Mặc dù mình sống ở nước Đức cũng là một cái phước báo ha, một cái sự may mắn đó. Tuy nhiên không phải vì như vậy mà mình sẽ được hạnh phúc đâu. Con người ta có an vui, có hạnh phúc đó, thì cái người đó phải là một người biết sự tu tập. Bởi vì cái phước của mình nó thừa hưởng trong những kiếp sống trước, còn cái đức là mình phải tu tập ngay trong hôm nay. Còn hưởng cái gì mà hưởng quá thì nó sẽ hết. Cho nên những ai trong cuộc đời muốn mình sống có những sự may mắn, cái gọi là quý nhân phù trợ, thì mình mời họ đến bằng cách nào đây? Nhiều con người lúc nào cũng mong mình gặp những điều may mắn mà có được như vậy đâu. Cho nên muốn được trong cuộc sống được gặp những cái người ân nhân, thiện hữu tri thức, quý nhân phù trợ thì chúng ta cần phải sống ra sao? Mà cái sự tu tập cũng là cái duyên lành cho chúng ta có phước báo trong đời sống hôm nay và ngày mai. Ngày xưa nhớ lại thời Hương Nhũng còn đi học ở Ấn Độ, đời sinh viên thời đó rất là nghèo, đi học ở nước ngoài trong cái hoàn cảnh chùa cũng không có phải là có thể đầy đủ để lo cho một học tăng hay học ni đi ra nước ngoài để mà học. Rồi những năm tháng không phải là nhanh, là học sau 2 năm học MA, rồi tiếp đến học đến khi tốt nghiệp làm luận án tiến sĩ đó, lại thêm 5-7 năm nữa đó. Cho nên á, tâm sự cho quý Phật tử nghe, có những lúc lo lắng không có tiền và đóng tiền học, thì nếu một sinh viên có một người hay những vị thầy chưa từng quen biết mà nói thôi các con cứ lo học đi, các thầy sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho, tức là đời mình gặp quý nhân rồi đó, phải không nào? Tại vì đó là cái người mình chưa từng biết, chưa từng gặp, nhưng quý thầy quý sư thương các tăng ni sinh Việt Nam đi sang xứ Phật tu học đó, rồi là hỗ trợ. Mình còn nhớ lại những bậc ân nhân như là Hòa thượng Tôn Châu ở Canada, Hòa thượng Như Điển ở tại đất Đức Quốc đây, rồi là thầy Viên Trơn, thầy Tâm Tịnh ở Úc Châu, vân vân, đã hỗ trợ cho đời sống sinh viên xa quê hương. Mà mỗi ai nhận được cái phần học bổng, cái phần tinh tài ủng hộ, cứ coi như được gọi là quý nhân giúp đỡ, mình được gặp quý nhân trong cuộc đời. Vì vậy mà Hương Nhũng muốn nói với các vị rằng cũng có những người học hành nửa chừng thì không có hoàn tất được cái việc học của mình bởi vì những lý do khác nhau. Có những người tu không đi trọn con đường tu cũng vì những lý do khác nhau. Có những con người đang tu tập mà cũng không trọn vẹn con đường tu tập, họ không thể nào giữ tròn được là năm giới của một người Phật tử tại gia, họ không thể nào sống tốt đẹp được trong cuộc đời, cũng là những cái chướng duyên trong cuộc sống. Mà những cái chướng duyên đó thật ra phần lớn là do chính tự thân của mình không ý thức cái việc tu tập của bản thân. Do đó hôm nay mình muốn nói với lại quý Phật tử rằng thật ra trong cuộc sống sự may mắn hay quý nhân phụ trợ giúp đỡ, hay mình niệm Bồ Tát là Bồ Tát đến với mình, nó từ đâu, ở đâu mà mình được những phước lành đó? Đó là từ tâm mà sinh khởi, từ lòng tốt của ta mà có quý nhân đến với ta. Chúng ta phát tâm tu tập là từ chúng ta thức tỉnh cái chân tâm Phật tánh của mình, tức là mình tạo duyên cho mình trong cuộc đời được nhiều an lành và hạnh phúc. Có những người tu tập hay cúng dường bố thí, họ không có một điều khẩn cầu gì hết, họ chỉ làm là tự tâm muốn làm, cảm thấy vui khi được ban bố, cảm thấy hạnh phúc khi được bố thí. Họ không có một cái sự mong cầu, nhưng mà những điều tốt lành vẫn đến. Có những người không tu tập, không làm các cái thiện nghiệp trong cuộc sống, dù cho có cầu, có xin, có mong, có đợi, những việc đó vẫn không đến. Nếu có chăng cũng chỉ là phước trong quá khứ mà thôi. Các vị có đồng ý không ạ? À, vì là rồi. Như vậy, chúng ta cần phải biết rằng khi mình làm một việc gì, sống trong cuộc đời, khi chúng ta có những sự khó khăn mà có người đến giúp đỡ cho ta, chỉ giáo cho ta, làm cho ta sống được dễ dàng, việc làm chúng ta được thành tựu, thì chúng ta phải biết rằng đó là chúng ta đã gieo nhân với những điều tốt đẹp. Khi ta làm việc làm có quý nhân giúp đỡ, muốn quý nhân đến với ta thì ta lại càng làm lành nhiều hơn, gọi là nhân nào thì quả đó. Còn người làm ác hoặc ít sự tu tập thì cuộc đời của họ, mình hay dùng cái từ gọi là vận đen hoặc là sự xui xẻo đó. Nhưng thật ra cái vận đen hay cái xui nó là từ đâu? Cũng chính bản thân mình. Ngay cả cái việc sao hạn đó, mỗi năm có cái sao, có cái hạn. À, sao tốt, sao xấu, hạn. Hạn thì hạn xấu không thôi. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta bằng tất cả tâm thần, việc làm tốt đẹp, sự tu tập tinh tấn, mình chuyển hóa tất cả những sao, những hạn, những cái nghiệp xấu trong một cái năm, thậm chí bệnh nặng thành ra nhẹ, nhẹ hóa thành không, có thể chuyển hóa gọi là vượt qua cái chết, nếu công đức của một con người họ tu tập lớn. Vì vậy cái nhân duyên của sự tu tập là trùng trùng duyên khởi. Có người thấy tu hành dữ lắm nhưng mà cũng còn buồn phiền khổ đau, là bởi vì quả chúng ta phải thọ nhận từ cái nhân trong quá khứ. Có nhiều người tu chứ mà ít có thấy vui, hay than phiền, hay buồn trách cuộc đời tôi thế này, nỗi khổ thế kia. Chúng ta có biết từ đâu không, là cái nhân của mình đã gieo bằng nhiều cái lý do, từ thân, từ khẩu và từ ý, đã tạo tác các nghiệp tội. Bây giờ đến ngày đến giờ nó trổ ra là phải đón nhận thấy. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả, là mình khi chuyện nó đã là thành sự rồi thì mình than buồn, cầu xin, khóc lóc. Còn một cái người có chánh niệm, trước khi làm, nói hay suy nghĩ đều thận trọng xem việc đó có đem đến công đức, phước báo hay không. Chuyện đó là chuyện làm hay chuyện dữ, làm thì việc nhỏ cũng không bỏ, chuyện ác dù rất bé cũng tránh xa. Đó là nhân duyên cho cuộc đời chúng ta, chỉ luôn được gặp các việc may mắn, gặp bậc thiện trí thức, hay gặp được Bồ Tát hộ trì, quý nhân phù trợ. Các vị đồng ý nói A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Khi chúng ta nói A Di Đà Phật, chúng ta tạo một cái nhân, nhân lành. Bởi vì hàng ngày chúng ta nói rất nhiều chuyện ta vốn không đem lại công đức mà làm bất phước. Hoặc chúng ta chánh niệm trong hơi thở, chánh niệm trong hơi thở đó là một phước lành. Có khi chúng ta không nhớ cái hơi thở của mình, hoặc là chúng ta nhớ A Di Đà Phật, đó là một công đức, một phước lành qua cái tạo cái nghiệp lành qua cái khẩu của chúng ta.
A Di Đà
Phật. Cho nên là chúng ta nghe pháp cũng là một cái duyên này. Chúng ta thấy giờ này cũng có nhiều người nói hôm nay tôi sẽ đến tôi bắt con trai, mà họ bị chướng duyên rồi, họ bị việc trong gia đình nè, họ bị việc này việc khác, họ không đến được. Trong khi mất một ngày tu bắt con trai là mất nhiều công đức lắm, mất đi một cơ hội được nghe pháp là cái tâm của họ không có cái nhân duyên được tưới tẩm những hạt giống phẩm, cũng là một cái điều mất mát trong cuộc sống. Khi chúng ta được nghe pháp, được tu tập mà ăn trọn vẹn một ngày tu bắt con trai, chúng ta phải biết đó là phước lành rất lớn. Một cái phước hôm nay là mình an lạc bạn ạ. Đó, vì hôm nay cái người tu bắt con trai miệng đâu có nói những cái đờ lời vô ích, tạo khẩu nghiệp đâu, thân chỉ tạo các việc phước, không làm một cái việc chỉ ác. Và ý là phải nhớ đến là lời kinh, tiếng kệ, lời pháp. Trong một ngày trọn vẹn như vậy, các vị biết công đức rất là nhiều. Đức Phật nói ai tu trọn vẹn một ngày bát quan trai nếu xả bó hơn lập tức sanh về cõi trời. Đó, nếu mình chết trong ngày hôm nay là mình sanh thêm, tại vì thân trong sạch, khẩu trong sạch, ý trong sạch. Nhưng mà chưa, khi mà bước ra là bắt đầu các tạng niệm nó trở về, phải không nào? Rồi là hết cái ngày tu là bắt đầu nín nãy giờ là im mới nghe, bây giờ là nói à. À, chúng ta biết là chúng ta nói cái gì, nói theo cái thói quen. Có người nói chuyện chờ, có người nói chuyện chồng con, có người nói chuyện gia đình, có người nói chuyện buồn chuyện vui, và có những người có thói quen lúc nào cũng than van hết. À, trong cuộc sống có những con người mà gặp mình mà than thì mình sao? Mình cũng than theo mà còn than nhiều hơn, và đó là một cái thói xấu chúng ta cần phải bỏ. Sư nhớ có câu chuyện một cái người hay than mà gặp người khác nói thôi đừng than van nữa, trên đời sống này cái gì cũng nhân quả mà, thôi mình phải tu tập để chuyển hóa các hạt nhân xấu ác của mình. Cái người nhắc đó là quý nhân phù trợ đó. Các vị đừng có đợi quý nhân là người đem đến tiền. Ngày hôm nay đừng có người đem tiền bạc cho, đem quà tới cho là quý nhân giúp đỡ, mà nhắc chúng ta một điều lành, cho chúng ta một lời hay là chúng ta đã gặp quý nhân giúp đỡ phù trợ mình. Thì có một cái vị đó rất là hay tham van, tham nhiều đến mức độ mà ai ở gần đó một thời gian người ta cũng muốn chuyển nhà. À, nhưng mà chúng ta đủ biết là cũng như mọi người, nhưng mà người này không bao giờ mở miệng mà nói lời hay, không bao giờ mở miệng mà tiếng em như gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ muôn dân mát lòng, không nói được, mà mở miệng ra là than trời trách đất. Ví dụ như mưa liên tiếp 3 ngày thì cái người mà mới về ở căn nhà ông á, khi mà mới mua căn nhà này là người ta dặn rồi, người ta cái nhà này tốt lắm, mọi thứ đều tốt. À, nói như là trên thế gian là phong thủy à, đều tốt, trong nhà cũng tốt, xây dựng cũng đẹp, ngoài vườn có sân, có hoa, có cây lá. Nhưng mà tôi chỉ dặn ông một điều rằng là cái người hàng xóm là hay than lắm, mọi người hay ngại, tại vì ông mở miệng ông chỉ nói lời buồn chán, làm ràng đó, rồi nguyền rủa gì đó. Phải thôi, đó là cái duy nhất cái chướng ngại của cái nhà này, còn ngoài ra cái gì cũng tốt. Thì hai ông bà này nó không sao, chúng tôi không có nền hàng gì đâu. Người ta sợ ta đi mà ông bà này đến mua cái nhà ông thấy bình thường đó. Thế rồi ông đến ở thì 3 ngày mưa, nắng thì thôi, 3 ngày mưa liên tiếp là bắt đầu nghe cái ông bên cạnh bước ra làm rằng đó. Trong khi ông này thì bảo rằng là mùa mưa thì nó phải mưa để cho gì tạo ra nguồn nước, rồi cây cối được xanh tươi. Mình chịu mưa gió một chút, nhưng mà nó cũng là một trong những yếu tố làm cho là trời đất được điều hòa trong cái thời tiết mưa và nắng. Nhưng mà cái ông hàng xóm thì là ông bước ra, ông nói ông trời, ông có nghe tôi nói không? À, ông để mưa gió như vậy hả? Nhà tôi quần áo thì không có khô nè, rồi mấy chỗ dột luôn nè, củi thì ướt nè, không có làm được cái gì hết, ông có nghe không? À, thì cái ông mà mới đến á, mới nói bác ơi, bác nói cái gì đó? Nói cái gì? Tôi nói là ông trời nè. Đại khái là nói ông trời thế này thế kia, để mưa, để gió, để buồn, để phiền cho ông. Thì cái vị mà mới đến mới nói rằng tôi thấy mắc cười quá ông ơi, tôi nghĩ rằng đó tốt nhất là mình nên làm cái việc của mình, tại vì ông tham vậy, ông trời có nghe không? Thì cái ông mà có bên tham á, ông nói nếu mà ông trời không nghe chắc hết mưa rồi, đây mưa thối đất thối cát hết trơn à. Đó, ở Việt Nam thì các vị biết rồi đó, quê em hai mùa mưa lắm, không nào, mưa là mưa riết không đó. Xong rồi ông nói chắc ông trời mà nghe thì đã ngưng mưa rồi, nhưng mà ông trời không có nghe, cho nên tôi nói chạy tôi à, ông cứ mưa. Thì cái bác hàng xóm mới đến á, mới nói đã biết là mình nói thật kệ mình, ông trời mưa cứ mưa thì bác nói làm chi, tốt nhất là bác sửa cái nhà đang bị dồn đi đó, rồi bác qua nhà tôi kìa, củi khô có kìa, bác lấy bác làm cho là lửa cháy lớn lên, hong quần áo, sửa nhà, rồi là dọn dẹp nhà cửa cho thông thoáng. À, thì cái ông này, ông thấy cái ông hàng xóm này làm, trong khi bình thường mà ông tham á là người khác bỏ đi chỗ khác hoặc liếc cho một cái đó, Còn cái người này đó thì lại đến và nói rằng cần làm cái gì ông hãy làm đi, hơn là tham van, và cần tôi giúp cái gì tôi sẽ giúp cho. Thì vị ông mà hay tham á, ông bảo tôi nói thiệt với ông nghe, ông mới đến đây ông có khó chịu không? Tôi thấy mỗi lần tôi tham á, ai cũng liếc tôi hết mà ít có ai gần tôi lắm. Đó, mới đi ông đều, ông mở miệng là trời ông còn trách cũng chi là người. Đó, mà khi mới đến chào ông thì ông liếc chứ ông cũng không có chào lại. Ông nay làm gì đến đây? Nói tôi mới mua cái nhà này. Cái rồi là ông có gì buồn mà ông làm rằng trong miệng vậy? Thì ông mới nói thì kể tôi chứ mắc gì mà hỏi. Tôi chán đời, tôi chán trời, chán đất, tôi chán mọi người. Đó, mở miệng là như vậy. Thì ông này thì là hơi quá đáng. Mình thì chắc không đến nỗi như vậy, nhưng mà có cái người có cái tầm, dù cho không có chuyện gì mình cũng thành, dù cho là mọi người cũng như mình, nhưng mà mình luôn luôn là cái người thiếu thốn. Người ai cũng như ai, tuổi lớn là sẽ bệnh, nhưng mà mình tham hơn người ta. Đó, mình mệt mỏi hơn người ta. Và khi có chuyện gì không như ý đến thì mình cằn nhằn chán nản nhiều hơn người ta. Cái đó là gì? Một cái nghiệp. Cái nghiệp, cái miệng không nói được lời lòng. Thì khi cái ông mới đến, mới giúp đỡ cho cái ông này, thì ông cảm thấy rằng khi mình nói những cái lời than van, có người khuyên mình, có người giúp mình, tự nhiên ông bước qua nhà, cái ông mới, ông hàng xóm mới, ông chơi. Hai người ngồi với nhau, uống cà phê, uống trà với nhau. Xong rồi, ông mới nói tôi cảm nhận trong cuộc đời này, hãy quý giây phút hiện tại. Cái gì làm được mình nên làm, đừng nên nghĩ về quá khứ mà buồn tham thân trách phận, mà đừng nghĩ về tương lai để mà vọng tưởng mà buồn rầu. Đó, có người nghĩ về tương lai mà có chết miệng buồn rầu, có người nhớ về quá khứ cũng buồn rầu. Tại sao ngay trong phút hiện tại không sống cho tốt? Rồi một thời gian sau, cái ông mà hay than, ông ảnh hưởng cái người bạn mới đến, từ từ ông bớt than. Ông sắp sửa cằn nhằn, ông nhớ phải làm, nên làm điều gì trong lúc này. Ông sắp buồn thì bạn ông khuyên ông đọc sách, coi kinh, nghe pháp. Ông giải tỏa cái nỗi niềm của ông. Cứ mỗi dần dần như vậy, một thời gian sau, cái người hay tham vọng đó không còn tham. Và cái ông mới đến cũng sống rất là an lành và hạnh phúc. Trong khi là trước đây là người ta tránh, người ta bỏ chạy. Như vậy khi mình gặp những con người thường hay nói chuyện buồn, đau khổ, chúng ta nên nhắc nhở đời là vô thường, kiếp sống là mong manh, đó, khổ và vô ngã, cho nên tinh tấn mà tu tập. Chúng ta chính chúng ta trở thành quý nhân. Dạ, đúng rồi, xin cảm ơn các vị. Như vậy, trong cuộc sống của chúng ta, gia đình hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, thuận lợi là điều ai cũng mong muốn. Người phương Đông thì là chúc may mắn, đó mà cầu nguyện những điều tốt lành. Còn người phương Tây gặp nhau trước khi tạm biệt, goodbye and good luck, lúc nào cũng chúc may mắn. Và họ cũng tin là những cái lời chúc đó đem lại sự may mắn. Mà tại sao mình không nói những điều lành? Nói chung có được đâu mà chúc, nhưng mà còn hơn là mình đi nguyền rủa người ta. Tất cả mọi cái lời mình nói ra đều tạm biệt, mọi suy nghĩ không lành đều tạo nghiệp, và cái nghiệp đó ai hưởng? Chính mình thụ hưởng. Cho nên nói lời lòng, cái đời mình đi giảng hạnh phúc lắm các vị, ngày nào cũng phải coi kinh, giảng kinh, giảng luật hay là giảng pháp cho các vị nghe. Cái cuộc đời đi giảng có một cái điều rất là được, may mắn và an ủi, là lúc nào mình cái đâu mình phải nhớ nghĩ những điều thấm thể và giảm những điều lòng. Vậy mà thói hư tật xấu của mình cũng có, mình còn phải tu tập để chuyển hóa. Huống chi là chúng ta trong một cái gia đình thế tục có nhiều cái nỗi khổ niềm đau do tập nghiệp quá khứ đem lại. Đó, nào vợ, nào chồng, nào con, nào cái, có nhiều thứ để cho chúng ta có những sự vướng bận và khổ đau. Vì vậy tốt nhất chúng ta hãy có những cái nụ cười, những lời nói lành, những khuôn mặt dễ thương, nó đáng quý hơn những lời là lầm lùng hay là những lời nguyền rủa khổ đau trong cuộc sống. Cho nên mình đi qua nước Đức, mình xa quê hương,
mình xa, có người xa ông bà cha mẹ, nhưng mà cái đất nước rộng lớn như vậy á, thật sự mình muốn tu cũng dễ lắm. Ai quan tâm đến ai, ai ganh đua đến ai, chỉ nhiếp tâm nội quán là mình rất là dễ vào trong thiền tập kinh kệ. Thế con người nó nhìn để ý nhau nhiều cũng khổ lắm. Nhưng mà chúng ta có một cái nhân duyên mình ở một cái đất nước như thế này, hãy sáng thôi. Sư hay nói lắm, mấy cái xứ sở châu Âu là rất gần cái cõi tứ đại thiên vương phước báo. Mỗi cái ăn thôi, muốn làm cứ ăn, chỉ biết điều độ là được rồi. Chứ còn ở Việt Nam, mấy em đó bưng cho mình một cái gì trái cây, mình tính ăn bảo thầy ăn ít ít coi đừng thuốc, ngồi hết ăn rồi khoảng là đó. Thấy gì rau ngon nó trồi lên đây có rau luộc, sư thích quá chuẩn bị ăn, sư ăn ít ít thuốc không mà trời ơi phải sao các vị nghĩ đi. Ở đây không có vấn đề đó rồi, ăn yên tâm, uống yên tâm, ngủ yên tâm, phải không nào? À, thì chúng ta thiếu gì? Nếu thiếu là thiếu cái tôi, tại vì sung sướng ít nhớ cái tôi, nhớ nói cái thân thôi nha, còn ở đâu có cái tâm cũng có vấn đề, cái tâm cũng khổ hết. Tại nếu một cái tâm mà nó sung sướng ở những cái xứ này, ta không chạy về Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan, Việt Nam, chạy trong mấy cái trường thiền đâu nghe. Cho nên chính các nước châu Á lại là đi đầu về cái đời sống tâm linh. À, mình ca ngợi cái đời sống nhân sinh xã hội, cái đời sống tốt đẹp, cái cường quốc, cái nhiều cái vấn đề để mình ca ngợi cái đất nước như thế này. Nhưng mà cái tâm của mình không được tu tập, không được huấn luyện thì nó cũng đều khổ đau như nhau, và khổ hơn nữa kia nếu không biết tu. Chính vì vậy ở đâu có mái chùa, có cái sự tu tập rèn luyện tâm đức, trí đức, tuệ đức, đó là niềm hạnh phúc của chúng ta. Các vị đồng ý không ạ? Nghe thấy hay rồi ha, nghe thấy A Di Đà Phật là thấy cái tâm của mình là nó chánh niệm lên. À, mình có lừa đừng, mình có muốn là xin bi tí cũng tỉnh táo lên, phải không nào? Mình nói mãi gì, mình nhất là hay giảng cho người mù nghe nữa. Đó, ni trưởng là về Việt Nam, ni trưởng thấy rồi, tất cả mấy trăm người cứ ngồi nhắm mắt như vậy, mù hay ngủ đây biết. Cho nên là cứ giảng mấy câu mà sẽ nói nghe không, đó là cái ai như là Phật vang rồi ấy. Đó, tại vì mà không hỏi là một chồng mà không biết là ngủ hay là mù. Cho nên là cái yếu tố tỉnh thức chánh niệm rất quan trọng. Còn mình là quá có phước rồi, mắt mình sáng, tai mình rõ, mình đi đứng tự tại, đúng không? Mình muốn là mình được làm, được tu. Trong khi nhìn xuống cuộc sống chung quanh chúng ta còn nhiều người gọi là bất hạnh hơn chúng ta, nhiều người bất hạnh hơn các trẻ em mới sinh ra là mù bẩm sinh rồi. À, sư bà mới nói với Hương Nhũ rằng tháng 10 này sư bà về, sư bà muốn giúp một số cà mổ mắt cho các em. Sư nói cái đó là rất là tuyệt vời, nhưng không phải ai có tiền là đều chữa lành mắt. Đó là cái quả báo là phải mù, sanh ra là mầm bẩm sinh rồi, cho nên á chả có cái phương thuốc nào cách mổ nào mà sáng được. Chỉ có người mà bị cừa hoặc là bị những cái yếu tố có thể chữa được thì qua phẫu thuật được thấy ánh sáng. Còn phần lớn là những cái người mà về tu năm này sang năm khác, đoàn từ thiện nào về bổ mắt mà cũng thấy mù hoài là biết là bỏ tay rồi, không thể làm sao khác được. Thì họ mới nương vào Phật pháp để có hạnh phúc, để có niềm tin trong chánh pháp, tin sâu vào nhân quả để không trách trời trách đất, trách cha trách mẹ. Mình á, mình nhìn mình nhìn cái đạo tràng người mù mà mình thấy mình quá hạnh phúc các vị ạ. Rồi mình thấy cuộc sống của mình nó sẽ nói cái chuyện ăn uống thôi, không nói gì khác. Một cái gì mà nó có chất độc, nó có những chất bảo quản mà làm tổn hại sức khỏe vân vân, mà nó không vào đất nước này được. Đó, nhân đây sư nói luôn, xin đi vào trong là từ ăn đi qua Đức đó mà. Đó, thì để quên, tại vì mình là đi giảng hay uống nước nóng, cho nên trong cái giỏ lúc nào có cái bình thủy. Mình thấy nhỏ thôi, nhưng mà quê không có đổ nước ra. Vì ở Việt Nam á, thì thấy sinh sách nước nóng, nước lạnh gì mình không cho đi, ta không nói gì. Nhưng mà qua đây đâu có được, mình quên. Cho nên là họ thấy cái bình thủy đó, mà mình đi kiếm chỗ đổ, không còn. Họ bắt uống. Mà các vị biết không, cái trường nó tập là là pháp luân của họ. Thì chế là cái ly này, à, cái ly giấy này nó nóng, nhưng mà đằng sau mình còn mấy người nữa đứng chờ bắt mình uống hết rồi bắt đầu nó chết tiếp, chứ không phải là mình làm một chuyện còn cái người kia cứ họ cho tất cả mọi người đứng nhìn mình uống nước. À, các mình thấy chưa, cái luật nó nghiêm túc như vậy, chứ con người sống nó gọi là nó phải chấp hành, nó phải ý thức thôi chứ không thể khác được. À, rồi nó thấy tất nhiên nước sôi thì phải thổi, mang chai nước lọc, họ mang nước lọc tới pha cho mình uống, nhất định không cho đổ đó, các vị thấy không? Đạo sư thấy đó là một sự rất là nghiêm minh, làm cho mình phải nhớ đời, không thể nào phạm được nữa, không thể nào quên được nữa. À, chứ là cứ đem một ký đổ đi, mai mình quên nữa cho mà coi. Cái gì nó làm cho mình phải nhớ thì tự nhiên mình không làm phiền. Vì làm phiền tức là mình không có sự tự trọng, mình không có biết tôn trọng cái pháp luật. Mình trong cái nhà tu mình không tôn trọng giới pháp thì mình không thể là người tu hành. Người tu bát quan trai mà không giữ trọn tám giới không gọi là tu bát quan trai. Cho nên một cái con người ta phải biết mình đang ở đâu, mình đang làm gì. Cái ý thức chánh niệm đó giúp cho chúng ta bớt đi sự phiền phức, những cái gì? buồn đau trong cuộc đời. Các vị nghe rõ không ạ? Cho nên hãy làm các điều lành để chiêu cảm phước báo. À, mình hãy làm điều lành, suy nghĩ lành, nói lành thì rồi các phước báo sẽ đến, không hẹn ngày giờ nhưng sẽ đến. Còn bây giờ mình chỉ biết ích kỷ, nghĩ cho cá nhân mình rồi mình chỉ tiếp tục cầu mong, đó là mình đang sống với lòng tham, không có ông Bồ Tát vào phù hộ cái người tham, mà phù hộ cái người nói lời lành, suy nghĩ lành, làm việc lành. Nhớ lại cái câu chuyện hồi đó Hương Dũng mới về chùa Thiên Quang, câu năm 2011, đó, sư ông Phật Huệ về đó là động viên, khen hoài, khen chùa đẹp. À, thì rất là đơn giản, các vị không có lầu gì, một bóng đốc đó thì là có thể làm cách thông thoáng rộng rãi mà không cần cất lầu lên, nhất là mình đổ người mù nữa mà họ leo lên rất là vất vả. Cho nên là tất cả đều là giống như là ngôi chùa chúng ta đây, bước vào và tới ngày chánh điện. Thì cái năm mà mình mới về là lúc đó là đi học về rồi đi giảng pháp miết, làm gì mà có tiền đâu đó. Nhưng mà khi về đó thì sư phụ của mình, sư bà mình mới nói: con ơi, con về cái nơi đó là người ta đã có 6-7 ngôi chùa rồi, chứ không phải là một cái ngôi chùa đầu tiên. Cho nên con hãy làm cái việc mà những người khác chưa làm. À, chứ con là biết giảng pháp, con về đó con giảng rồi đó là Phật tử 6-7 ngôi chùa kia chạy vô, con mà nghe pháp hết đó, cũng không có nên đâu. Con phải làm cái việc mà người khác chưa làm. Thì các vị biết cái việc người khác chưa làm đó là gì? Là nghĩ đến người mù loà, người khuyết tật với lại sinh viên. Đối với chùa mình là cái làm đại học, muốn cho sinh viên đến nghe pháp thì tổ chức pháp học bổng. Đó, nghĩa là tối ngày nghĩ chuyện cho ra. Người mù đến nghe pháp thì các vị về nghe pháp đi, rồi sư sẽ tặng quà cho các vị. Họ thấy hôm đó không có lỗ ngày bán vé số. À, không nghĩ bán vé số không có 100-200 ngàn, có khi 300-400 ngàn là được rồi. Cho nên họ mới về nghe, chứ làm gì tự giác mà bỏ chuyện công ăn việc làm mà mò đi về chùa nghe pháp. Đó, cho nên cái tinh thần là mình phải ban bố, cũng như là sư ông nói muốn đồ người Tây là phải cho, chứ đừng có nghĩ cái chuyện là phải có điều kiện gì với họ nếu muốn đem Phật pháp cho họ. Cái người mình là phải hy sinh. Đó, thì các vị biết rằng đó, mấy em mà về tu với sư lúc đó chưa có chỗ ăn chỗ ngủ gì hết chứ, mà mình mới về cũng có Phật tử nào mà không thì vì mình đi học bên Ấn Độ ở với sư bà, xong từ tỉnh Đồng Nai qua tỉnh Bình Dương, ai biết mình là ai. Mà lúc đó có đi giảng pháp một ít rồi thì làm cái nhà tiền chế cho chư ni ở lại là Phật tử tốt chứ Cần Thơ, mình giảng chứ Cần Thơ ở dưới đạo tràng chùa, ở dưới thượng chùa Gốc Nốt. À, thì ni sư đi đó thấy chùa mình về đơn chiếc quá thì quý Phật tử mới đi lên mới giúp cho mình làm cái nhà tiền chế cho các chư ni mà ngủ nghỉ, tại vì bao nhiêu tiền đổ ra làm cái tường rào, cái cổng, cái đặt, tại khu riêng mà không có tường, mình cái khu đó cái khu hơi hẻo lắm. Bây giờ thì nhìn như vậy, trong ngày xưa là các cái tệ nạn xã hội nó xảy ra đó thì nó là nằm trong cái khu là rất là xa và hẻo lắm. Thế phải làm cái tường chùa cho nó yên ổn, rồi bắt đầu lo cho những cái người bất hạnh, rồi lo cho sinh viên, vân vân. Mà lượt tu học á là phải gì? Phải trình với lại nhà nước từ đầu năm, chứ không phải muốn làm, phải trình là trong năm nay bao nhiêu khóa tu, phải báo trước lễ Phật đản, lễ Mông Lan, khóa tu ngày nào. Từ tháng 1 là bắt đầu phải trình và nguyên năm cứ theo đó. Nếu có cái sự kiện gì là phải là xin phép, tại vì cái nơi đó là nó mới, mình không thể muốn làm gì thì làm được. Đó, thì lúc đó là một số Phật tử về hay là các em ở trong chùa luôn luôn lo lắng, bảo vì là thấy chỉ có người mù với lại là sinh viên học sinh nghèo mà đi về chùa. Nhưng kể có cô Phật tử cô về cũng ngồi từ sáng cho đến trưa, rồi trưa đến chiều. Cô nói xưa ơi con buồn quá, nói gì vậy buồn? Nói sáng thì thuyết pháp cho người mù phát quà rồi, trưa sinh viên cô ăn cơm đó, rồi nó ngủ la liệt trong chùa, đâu có ai cúng đồng nào lắm, con ngồi từ sáng giờ luôn, phải không? Đó. Và xong sư nghe vậy sư cụ thú duyên, nghe trong lòng mình cũng lo lắm. Mình về đây là một cái nơi đất hoang vu vậy, cứ vậy rồi làm sao? Có nhiều tiền là phải lo cho cái nhóm mù đó, đó. Rồi học sinh nghèo. Sư về sư mới cũng thưa với thầy mình, bây giờ ai cũng nói thầy dạy con cái gì không ai làm thì mình làm, nhưng mà kiểu này biết chừng nào xây chùa được. Thầy trò ở cái nhà tôn vắt lá này lạnh lẽo, thầy nói con đi tu con biết nhân quả sao mà con lo tính cái đó. Học sinh sinh viên và chư thiên đánh về đó, người mù cũng vậy đó. Nếu con không có tâm từ họ không có về với con đâu đó. Họ lo như là tiền đồng cơm bắt gạo cho họ vô chùa nghe ngồi nghe con nói cả giờ lắm gì. Con phải là càng phải tin sâu vào cái phước lành mà mình đang tạo trong cuộc đời. Tôi nói với các vị như thế. Và phải sư bây giờ lúc nào cũng nhắc đến công lao của người mù. Thì họ người ta về để giúp người mù thì họ nhìn thấy thầy trò ngồi trên đất dưới nắng như vậy để cái đóng góp gạch góp xi măng cho xây sư xây chánh điện mau mau lên. Mù mù tội quá à, mình thì không tội chứ mù người ta đánh tội đó. Ngồi dưới nắng mà bây giờ mưa không biết đường đâu mà chạy, các vị thấy đường đâu mà chạy đó. Nghe pháp xong rồi ra đó, hồi đó là chưa có biết cách tổ chức đúng không à, cho nên á là để ghép một vậy đó, rồi vô trong cái tấm bạc ngồi chứ đâu phải là chánh điện mà ra mà mấy trăm người mà giành ghép mà như là chiến tranh đâu ai biết ghép ai đâu, phải không nào à. Xong rồi thấy ông nó cứ rờ rờ mò mò hoài, nói ghép chú mồm còn gì sư lấy đó à, mày thấy đâu ủ mày mày nói ghép đâu gì mày à, à anh thấy hả à. Rồi tụi mình ngồi giảng pháp vậy nè, sao mà mình khổ đi, sao mà mình mù vân vân. Những cái giai đoạn đầu vất vả chứ bây giờ là nó đi trưởng về thấy nề nếp lắm. Giờ mà ngồi giảng bao nhiêu cũng buồn nghe hết. Mà bữa nào đây mà thấy không có sư thuyết pháp, sư đâu rồi, bộ sư bận hả, sao sư không giảng pháp cho tụi con nghe. Là bây giờ biết quý Phật pháp. Cho nên á, chúng ta cứ nhìn như vậy thì chúng ta sẽ thấy là mình quá phước báo. Mình không có sống ở trong bóng đêm mà gọi là cả một kiếp người đó à, mình tỉnh táo, mình sáng suốt và mình chỉ tu tập để tăng trưởng những cái gì, cái duyên lành trong cuộc sống. Nhưng có nhiều người đâu có hài lòng, lúc nào cũng tham vọng, đúng chưa? Cho nên suy nghĩ rằng khi quý nhân đến giúp đỡ thì bởi vì chúng ta có tâm nguyện lành và làm những cái việc phước. Do đó bây giờ nhìn lại về năm 2011 mà hôm đi trưởng về chùa đó là như 2018 và 2017 cuối năm đi trưởng về là 2018 đó, thì là nếu như vậy trong mấy năm mà xây dựng như vậy ai cũng đã làm nhanh, thì mình nghĩ rằng chính vì mình làm những cái công đức làm người ta thấy lo cho người mù học sinh tàn tật câm điếc như vậy, thấy như vậy sư xây chùa nhanh đi sư, để cho mọi người được tu tập, được tránh mưa tránh nắng mà sư cũng đỡ khổ, ni chúng cũng được yên ổn, thì tự nhiên cái phước lành lên. Đi giảng là cứ đi, ở nhà thờ là cứ lại, và đó là quý nhân phù trợ cho mình. Nhưng nếu mà mình không phát tâm làm những việc khó nào thì mình cũng sẽ xây dựng, mình cũng sẽ làm được Phật sự, nhưng chưa chắc là nhanh như vậy. Đó, tại vì xưa là sinh viên đi ra trường là một cái bàn tay trắng không có cái gì, làm cái từ chùa là về nhà lấy tiền nhà của mà lại làm gì có tiền, ai biết mình là ai. Còn sư bà đưa cái miếng đất ở đó, một mẫu đất vuông vức như vậy là con bắt đầu giao cho con đó. Đó, con làm được cái gì là công đức của con và đi chúng thôi, chứ thầy giờ già lớn tuổi rồi, đó, 80 mấy tuổi rồi. Đó. Cho nên á, sư nói như vậy để cho các vị thấy rằng mình đừng sợ việc khó, nhất là việc phước mình đừng sợ. Chính cái chút khó, chút khổ, chút gian nan đó thì nó cho chúng ta những cái nhân duyên phước lành trong cuộc đời. Và trong cuộc sống mình sống rất tốt, rất tử tế, nhưng mà sắp có những chuyện không vui đó. Ví dụ như là người thân của mình ra đi vĩnh viễn là chết á, hao mà thì mình cũng phải biết là con người là trường thọ hay đoạn thọ cũng là nhân quả, chứ không phải tại ai hết. Người sống trường thọ hay đoạn thọ, Đức Phật nói cũng họ là nhìn lại cái việc làm trong quá khứ. Nếu người ta gieo những cái nhân trường thọ thì tức khắc được trường thọ. Mà nhân trường thọ là gì? Cứu người, giúp người đó, không sát sinh hại vật, rồi là làm cái việc là an lành trong cuộc sống thì trường thọ. Đoạn thọ là sát sinh hại vật, ăn thịt chúng sinh quá nhiều, tổn hại đến đời sống thì tự nhiên mình cũng có một kiếp sống nhưng mà tuổi thọ ngắn. Hoặc là người ta có bộ tôi làm việc đó xong rồi tôi đi thì có thể không cần tuổi thọ và xong việc, người ta có thể ra đi giữ cái tuổi thanh xuân. Nó đều có nhân duyên, nó đều có là cái quả báo phước lành của mỗi một cái pháp trong cuộc đời. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng mình sống trong cuộc đời quý nhân đến là người giàu sang phú quý, người giàu người quý, người sang mới là phú quý, không phải đâu. Mà bất cứ ai đến với ta giúp ta một lời khuyên, một cái câu nói cho mình đi qua những sự khổ đau, hay giúp đỡ về vật chất hoặc tinh thần đều là quý nhân phù trợ. Sư khuyên tất cả chúng ta phải trở thành quý nhân phù trợ cho người khác, điều đó mới là có ý nghĩa trong cuộc sống, thưa các vị.
A Di Đà Phật.
Trong nhà Phật, vận may hay quý nhân đến cũng do giữ giới, làm lòng hay giúp người mà có vận may. Vận may không phải do số trời quy định. Có người đưa tay ra ông thầy gói đến cô này quý nhân hay giúp đỡ đó. Nào, số có quý nhân giúp đỡ. Nhưng mà nếu mà mình cuộc đời mình không tu tập thì quý nhân cũng từ từ đi hết à các vị. Mình phải tiếp tục tu, tiếp tục làm lành, tiếp tục sống tốt thì cái vận may đó mới đến với chúng ta. Vì cái điều này không phải do sự quy định mà do chính mình tiếp tục với thiện lành. Và trong công việc muốn thành công thì phải có nhiều trợ lực. Một người không thể đạt được những thành tựu rất lớn nếu không có sự giúp đỡ của người khác. Con cá là con chim không làm nên mùa xuân, một con cá đó không thể nào làm nên một cái cuộc sống sung hồn. Cái gì cũng phải có cái duyên. Trong kinh Hoa Nghiêm dạy tất cả là một, một là tất cả. Mình ngồi như vậy chứ mỗi một con người ảnh hưởng đến trăm người, trăm người ảnh hưởng đến một người, không có cái chuyện mà một mình đâu. Cái từ trường trong lòng này nó đang tác động và ảnh hưởng lẫn nhau, thưa các vị. Cho nên mình có tâm nguyện lòng, cái lòng mình từ bi, tự nhiên nó rất thích gặp mình. Mặc dù không nói tiếng nào thì nó cũng rất thích gặp mình, tại vì mình nhẹ nhàng, mình thanh tịnh. Còn trong lòng mình có những cái suy tư, ý nghĩ tâm tối thì cho dù mình không nói tiếng nào, tự nhiên mình cũng cảm thấy muốn lắm xa, người khác muốn lắm xa. Vì mình đừng nói rằng là cái thế giới không lời, cái thế giới tâm linh nó rất mạnh. Vì tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạo. Vì vậy mình phải tu để làm trong sạch cái tâm thiện lòng. Do vậy sư muốn nhắc với các vị, những người ở bên ta hỗ trợ cho công việc, sự nghiệp hoặc tinh thần đều là quý nhân của đời ta, mà con người phải mang ơn, chứ không thể nào là chống quên hay phủ sạch. con người không biết ơn, con người không có giàu có hạnh phúc được, thưa các vị. Cho nên mỗi khi chúng ta khó khăn, người ta thường nhắc đến cố lên đi, rồi sẽ có quý nhân phù trợ. Quý nhân là ai? Có người nghĩ là Quan Âm Bồ Tát xuất hiện hay là thần thánh gì xuất hiện. Nhưng thật ra tất cả chúng ta trong cuộc đời hàng ngày đều gặp quý nhân cả. Người tốt đến với mình là quý nhân, không nói một cái từ trường của họ đem đến cho mình cũng là quý nhân. Cũng như tặng quà từ thiện, các sư ông, các vị thầy tự tay đưa đến cho những người nghèo. Khi đưa như vậy là có một cái lời chúc nguyện cho người ta thoát đi cảnh khổ. Nó quý hơn là mình biết ít, là mình có, là mình cho. Lúc nào cũng có cái lời chú nguyện, những điều tốt đẹp. Các vị khi cho làm một cái việc từ thiện, hãy có tâm nguyện, cái sự chúc lành, sự khấn nguyện điều tốt đẹp cho cái đối tượng được cho. Điều đó nó sẽ làm cho công đức chúng ta lớn hơn, nó làm cho việc làm chúng ta ý nghĩa hơn. Cho nên sư thấy có nhiều người làm từ thiện đưa ra miệng nói cảm ơn. Cảm ơn cái người nhận, cái người nhận cũng cảm ơn, hai bên cảm ơn nhau. Tại vì là tôi có duyên làm được việc phước, người nọ cảm ơn vì lòng tốt của nhà hảo tâm. Đó, không có ai là người ban ơn bố phước cho ai hết, mà đó là cái mối tương trợ tự nhiên trong cuộc đời. Nếu mình có ý nghĩ như vậy, công đức phước lành của chúng ta lại càng lớn hơn.
A Di Đà Phật.
Sư kể về chuyện người đánh mất vận may, tức là có vận may mà mình mất. Đó, thì có một anh chàng nó lang thang nhiều ngày, đi tìm việc, chưa có việc nào mới. Anh ta cảm thấy việc nào cũng không xứng đáng với tài năng của anh ta cả. Cho nên cuối cùng chán nản quá, đi tìm thầy cởi bói, không nào. Đó. Thì sư thì sư nói rằng Đức Phật đâu có cho các sư đi cởi bói đâu. Tại vì cuộc đời của con người ta sẽ thay đổi, mình không có quyền phán cho người ta giàu mãi hay khổ đau mãi. Con người ta biết tu là đời sống sẽ chuyển hóa và thay đổi. À, cho nên cái chuyện bói biết là chỉ là buồn thôi, cho vui vậy thôi. Và có người chả bao giờ mải đến cái việc đó, người ta tự thân biết nên làm điều gì, nên tu như thế nào. Nhưng mà cũng có người là buồn là đi kiếm thầy bói các vị. À, thì ông thầy bói này mới nói là tôi chúc mừng cậu. Ai nói cậu nghèo chứ cậu không thể nghèo được. Nào trán thì thẳng rộng, là người thông minh ha, tai to dày, đó, tướng sự nghiệp, mũi cao, mặt mũi tất cả đều cân xứng, mắt sáng vân vân. Không phải đại phú quý thì cũng bậc giàu sang, chẳng qua là chưa tới thời vận mà thôi. Thì anh này mừng rỡ mới hỏi thầy bói rằng: thật vậy sao thầy? Sao mà tới giờ mà thời vận tôi chưa đến? Ông mới nói sắp đến rồi, số anh sẽ thất lên và quý nhân sẽ phù trợ cho anh. Anh cứ yên tâm, rồi quý nhân sẽ đến. Thế ông này, anh chàng nghe vậy mừng rỡ hết tất cả mọi sự buồn rầu. Cái người nào coi bói mà nghe chuyện vui là phấn khởi lắm, mặc dù biết chuyện nó có hay không. Mà nghe chuyện buồn là rầu rĩnh lắm, không biết là có hay không. Cho nên hồi đó sư mới đi tu cho có cái ông đó đi học cải tạo về, đúng không? Ông coi bói hay lắm, cả chùa xuống như coi. Đúng. Chỉ cô đó bảo cô này mới có xe Honda không, thiệt cô nhà mới đem cái xe. Rồi ôi khen trời sống quyết, tôi thầy bói mà. Rồi đó ông nhìn mặt ông ấy, cô này mấy năm nữa trụ trì, người này sẽ tu được không tu được, vân vân. Đến khi mà sư bà nghe được, sư bà cho nằm đã đánh đòn hết người ba roi, thì theo sáu roi, thích samana ba roi, sa di hai roi. Sư may quá không có mặt, chắc có mặt cũng bị đòn cũng coi luôn phải không. Hỏi sao bị đánh đòn, nói cái cô này tu không được cái thôi khỏi tu, cô này ra đời chứ chắc đi ra đời sao, trong khi mình không tu được nhưng mà mình quyết tâm là mình tu được. Các vị, các vị phải biết là cái tâm của mình rất mạnh, nhưng mà một khi mình đã đang là gọi là xìu xìu ẻn ẻn rồi, mà nghe nói tu không được thôi rồi mà lẹ lẹ đi về cho nó lẹ, thì mình phải là bước vào trong cái thế giới của sự tăm tối, địa ngục sẽ chờ mình. Còn mình tu nó trải qua những sự thử thách khó khăn, nhưng mà rồi ngày mai trời sẽ sáng. Đó, cho nên nghe thầy bói phán người này tu được, người kia tu không được, thầy cho mặt đánh mỗi người mấy roi hết. Đó, và sợ luôn đúng không? Giờ quay lại cái anh chàng này, anh biết là thời vận sắp đến, anh mừng quá rồi, về nhà anh nằm đợi quý nhân đến. Rồi các vị biết sao không? Vài ngày sau thì có một người đến. Đó, hãy nói anh ta trong công ty có một người mới nghỉ việc, bây giờ mời anh thế ở chỗ đó. Thì anh mới nói trời ơi, tôi tưởng là một cái quý nhân đến mời mình cái gì chứ hóa ra đến làm thay cho một người đã nghỉ việc, và công việc thì cũng không thấy như gọi là sẽ có dòng sang phú quý gì, cho nên từ chối. Hai ngày sau lại có người đến mời anh ta tham gia vào trong một cái việc bán hàng điện tử, và bỏ vốn ra, anh ta chỉ là cái người giỏi mà phải coi máy móc và trông coi cửa hàng. Thì anh ta nói ủa quý nhân là vậy đó hả, cái người mà mở ra đứng bán cái gian hàng như vậy hả, đâu có, tôi đang chờ đợi quý nhân người sang quý và cho tôi một cái gì đó rất là tuyệt vời cho cái đường đổ đời, thấy không nào. Đó, rồi thôi ông này nghe mà đành phải là đi về. Thế rồi anh ta cứ nằm chờ hoài, thì các vị biết rồi, nằm chờ hoài thì cuối cùng là cũng không có gì để ăn. Rồi tức quá thì đi kiếm thầy bói, mắng ông đã lừa mình. Đó, anh nói tôi tướng đẹp tướng rộng sao không biết, chứ bây giờ là đói đến nơi rồi chưa thấy quý nhân mặt đến cả, không? Đó, thì ông thầy mới nói vậy chứ mấy ngày qua có ai đến tìm anh không? À, thì một người đến là nói tôi làm ở trong công ty, còn một người thì đến là nói tôi phụ bán phòng cửa hàng đồ điện tử. Thì ông thầy nghe nói vậy, thế là anh đã bỏ mất hai cơ hội đi qua trước cửa rồi còn gì. À, ủa chẳng lẽ mấy người là quý nhân của tôi sao mà thầy nói như vậy? Ông thầy nói đúng vậy, quý nhân phù trợ là không phải đem tiền bạc cho mình, nhưng mang cơ hội đến cho mình. Mình làm hết lòng, phải mà mình làm chú tâm, mình xem của người như của mình, đó, lời của người như lời của mình. Mình không có gây hại thì lâu ngày có uy tín, rồi thì cái sự sang phú quý nó sẽ đến sau, chứ không bao giờ tự nhiên mà sanh ra dòng sang phú quý. Những đứa nhỏ sanh ra mà được sung sướng quá, dòng sang phú quý quá, thì các vị biết ngày mai nó khó đứng vững trong cuộc đời, nhất là khi cha mẹ nó qua đời. Các vị phải cho con cái ăn học, phải rèn luyện. Ngày xưa mình 10, bây giờ con mình cũng phải 5-6, chứ mình cho con mình sung sướng quá nó sẽ hư. Đó, sư đã gặp quá nhiều bậc cha mẹ cưng con như là vàng như ngọc, và cuối cùng là khổ đau vì con. Mình đã đặt cái số con nó như vậy, chứ mà mình không nghĩ nó do chính mình. Mình không trải nghiệm cuộc sống mà đòi hưởng sự vinh hoa phú quý, không làm sao có được. Cho nên quý nhân phù trợ là thông qua việc chúng ta làm tận tâm tận lực, quý nhân phù trợ đem chúng ta những cơ hội giúp đỡ cho chúng ta. Đó là cái việc mà chúng ta phải hiểu ra, đừng mong đợi một quý nhân nào đem tiền bạc, cũng như tiền trúng số cũng không có bền, của hoặc tài không bố thí đôi khi còn mềm mỏi hơn rất là nhiều. Đã, các vị có đồng ý không ạ? Người có công lành thì tương tốt, cho nên sư gặp ai mà sư nói ôi lúc này thấy em trẻ đẹp ra đó, thì mình đừng nghĩ cái trẻ đẹp như cái kiểu mà đi thẩm mỹ viện ra, mà sư thầy mà khen mình trẻ ra, tức là cái sự tu của mình làm cho tâm hồn của mình nó thư thái, tâm lành nó sanh ra tướng tốt, lòng thư thái, sắc mặt vui vẻ, đó là cái đẹp. Chứ không phải đẹp là cái sự mà sửa soạn, cái đó là trên thế gian thì làm cái đẹp đó. Nhưng mà khi các sư nói các vị à lúc này thấy con trẻ ra, thấy con an lạc, thấy con đẹp hơn, thì cái đẹp đó là do tâm lành mà sanh ra tướng tốt, thần thái tươi tỉnh. Đó, còn cái người á mà cái thần thái cái tâm nó không có được là an lành á, thì là suy nhược nè, mất ngủ, mệt mỏi nè, là căng thẳng, là mà stress á, thì tự nhiên nhìn nó bần thần, nhìn không thể nào gọi là một con người khác kiệt trong một cái tinh thần sáng suốt được. Cho nên cái con người đó mà an lành tươi tỉnh cũng thể hiện cái con người đó đang có những cái điều may mắn đó. người chiêu cảm vận may tới với khuôn mặt thuần hậu, vui vẻ, có tâm lòng không? Chứ mình đừng nghĩ chiêu cảm mà làm các cái phép gì đó mà cái lòng nó đến với mình. Và sư từng giảng bài pháp gì, tâm thiện lành thắng phong thủy. Tự nhiên mình tâm lòng nó xấu nó cũng trở nên tốt. Mà mình xấu có phong thủy, có coi gì đi chăng nữa rồi nó cũng trở nên lụng củng. Tại vì là quả báo nó đến với mình rất nhanh. Vì vậy mình phải tu tâm dưỡng tâm và chú ý đến những điều như sau. Như nãy giờ sư thuyết pháp bên giảng chia sẻ chuyện đạo với các vị đó, thì sư thấy quý Phật tử nhìn lên, một là chăm chú, hai là nét mặt rất là tư tỉnh, kiểm soát thì chưa thấy ai giả bộ mù cả. Thế như vậy là mình có một cái trạng thái là rất là hoan hỷ, mình nghe pháp và đó là chứng tỏ vận may. Mình đừng nghĩ là cái gì vận may là một cái chuyện mà gọi là thần bí, mà chính chúng ta tặng vận may cho mình. Cho nên sư giảng bài pháp bảy pháp bố thí không có tiền là các vị mà có nghe trên mạng truyền thông, nhưng không có đầu nào mà vẫn có phước, tới còn vẫn bố thí được. Mà một trong bảy cái pháp bố thí đó, đó là nét mặt hoan hỷ, nụ cười hoan hỷ. Cái đó không mất tiền mua đâu, mà mình vẫn làm cho mọi người hạnh phúc. Chẳng hạn như sư đến, các Phật tử chào sư bằng một nụ cười đó, thì sư vẫn thấy hạnh phúc hơn là sư đến tự nhiên mình thấy người ta gặp mình, mắt họ liếc liếc, miệng họ lầm bầm cái gì đó, phải không? Tự nhiên mình cảm thấy chào chứ có cái gì xui xẻo không đây. Các vị cười, sư khỏe không? Sư về giảng pháp cho tụi con nghe hả? Tự nhiên thầy rất vui. Thì các vị cũng vậy, mỗi sáng thức dậy được xỏ đôi dép vào mang là biết mình còn sống đây. Cảm ơn đời một sớm mai thức dậy cho tôi thêm một ngày nữa để yêu thương. Cho nên là bước ra là mỉm cười. Nhưng mà không, có người mở mắt nằm ở miệng lâm bầm. Đó cũng thành cái thói quen, phải không nào? Mưa cũng cằn nhằn, nắng không mưa, mưa không chịu gì nữa, ghét gió kịp mù sương, thì cỡ nào cũng than được hết. Mà cái người thì hay bóng da, tại vì cái miệng lúc nào cũng nói lời than vang thì cái tâm nó phải buồn chán. Cho nên cái pháp đầu tiên mà chúng ta cần nhớ đó là có một nụ cười bình an sảng khoái đối với là tất cả những người chung quanh, những người bạn đời của các vị đó, con cái trong nhà của các vị đó, hãy có nụ cười tươi tắn, được không ạ? Đó là vận may đó nha, cười là vận may, phải không nào? Cười là một cái gì đó làm cho cái tâm mình sảng khoái và cái người gặp mình cũng hân hoan. Đó. Người Phật tử nói năng chuẩn mực, tập sự hoan hỷ, ít nói mà nét mặt hân hoan, chứ không phải là nói nhiều. Nói nhiều quá mà nói những điều vô nghĩa là làm mất phước báo vận may. Mình nói nhiều là không bao giờ là kiểm soát được lời nói, nó sẽ có tạo tổ, tạo nghiệp qua câu nói. Cho nên có cái pháp niệm Phật nó hay quá. Cái miệng mà cứ phải vầy vầy thì thà là niệm Phật, chứ còn cái miệng nó nói lung tung thì thế nào nó cũng sẽ phạm vào những cái người thứ ba, thứ tư, nó sẽ phạm vào cái khẩu nghiệp. Nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, đòn sóc hai đầu, và nó tạo cho chúng ta những cái quả nghiệp mà đưa chúng ta vào các cõi giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh từ cái miệng của chính mình. Vì vậy cái nụ cười của người có tâm từ bi làm cho người khác an ổn, nụ cười của người có phúc báo tự nhiên hoan hỷ, ánh mắt cũng là rạng rỡ, làm cho mọi người cảm thấy an tâm, đến gần mình thấy có một cái gì đó thật sự trang hoàng và người ta có thể nói như là trên đời hay nói khi bác tới nhà đem điềm lành tới nhà con, vận khí tốt tới nhà con, thật ra chả có cái gì, chính ở cái tâm mình trong sáng thiện lành và nụ cười hoan hỷ. Người ta có than vang mình an ủi, và mình nên nhớ mọi sự trong cuộc đời là do nhân quả. Mình nhắc cái từ nhân quả là tự nhiên người ta phải giảm hơn, còn quên cái đó là chúng ta sẽ không tiếc lời để trách một cái đối tượng mà chúng ta không hài lòng đó. Cho nên những cái cười có cái cười mỉa mai, cái cười đó đáng nên trách, phải không nào? Có những cái cười mà thâm độc càng không nên. Một cái cười mà còn hơn cái nữ gian nữa các vị, đó cái cười là phải hoàn hảo, cười tự nhiên, còn không là thăm tận niệm phật cho được phước. Còn cười cũng có phước, mà có khi nói tạm tội, có khi cười tạm tội cũng từ cái tâm mà nó tạo ra cái lời nói, cái nụ cười đó. Các vị có đồng ý không ạ? Người ta thường nói rằng một ngày không được cười là một ngày lãng phí. Nụ cười cho chúng ta hạnh phúc, giải tỏa những vướng mắc khó khăn. Nhiều người đứng trước nguy nan đã mỉm cười và nói cũng bình thường thôi. Cũng bình thường thôi hết, thì tự nhiên thấy nó không có vấn đề gì nguy nan nữa. Nhưng mà nếu mình không nói được tiếng bình thường thôi thì mọi thứ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Và sự nghiêm trọng này lây lan sang người khác. Sự nghiêm trọng này lây lan qua cái nỗi niềm băn khoăn và trắc trở trong tâm người khác. Và chính vì vậy cái cuộc sống của mình nó thiếu đi niềm an lạc. Vì vậy cái đầu tiên là nụ cười hoan hỷ từ cái tâm chân thật, nó tạo vận may cho chính mình. Mình thường có một cái nụ cười hoan hỷ hay mình không cười mà cái tâm mình thanh tịnh, nét mặt mình an lạc là mình có vận may và mình đem vận may đến cho người khác. Đừng đem bánh bao chiều đến đãi người khác nha. Cái mặt cứ nhăn nhó là gọi là bánh bao thiếu lắm, thấy không nào? Thứ hai, mình phải thường nghĩ đến điều tốt, sẽ chiêu cảm người tốt, quý nhân đến với mình. Nhưng mà mình nghĩ đến điều tốt mà người xấu đến với mình cũng không chê. Tại trên cuộc đời này bất cứ sự gặp gỡ nào nó cũng là nhân duyên. Chứ mình từng người rủa bất cứ một sự gặp gỡ nào, nếu nó không như ý, mình vẫn cảm ơn cuộc đời. Thì các vị thường thường gặp như ý thì tay bắt mặt mình chiêu đãi, không như ý là người ta bước ra rồi đây là nguyền rủa. Thưa các vị, không có một cái sự gặp gỡ nào mà vô lý đâu. Nó đều phải có, đến ngày, đến giờ, đến nhân, đến duyên phải gặp. Tốt nhất là chúng ta sống bằng tất cả tấm lòng, điều đó sẽ đem lại phước báo cho chúng ta. Đồng ý không các vị?
A-di-đà-phật.
Nói đầu có nhiều người nó đang xui quá. Nói sao vậy? Ra gặp mấy cái bà đó. Mà cái bà đó là gì? Là nhân duyên của mình đó. Mình vui vẻ đi sẽ đem lại phước báo đó. Đó, chứ mình đừng có chê, đừng có nghĩ gì hết. Chính sư nè, hồi đó là mấy em mà về tu với sư, có nhiều người kêu trời cũng thấu nha. Đó, cho nên nó bắt đầu có đệ tử á, là sư buồn tròn lắm. Tại vì dạy nó không có nghe lời. Đó, mình nói đặng làm nào, thì bây giờ sao chạy về mép mép sư phụ thôi. Đó, thì là mép thì ổng ngồi nghe rồi ổng nói con ơi, mình nói dạy dạy, mình phải dạy dạy dạy. Năm thứ nhất ổng ngồi nghe, năm thứ hai ổng cũng ngồi nghe. Qua đến đầu năm thứ ba rồi đó, bắt đầu cũng có chuyện buồn phiền, con không thích cái người này, thôi sư bà đem về tu viện đi, con không có nuôi đâu, con chịu không nổi đâu. Đó, năm thứ ba mình vẫn còn cằn nhằn phải không? Nó lì quá không nghe lời. Đó, mình muốn người mình phải dây 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 nè. Cái sư bà nói sao? Thầy không ngờ con quá tỉ nhân, người nào vừa ý con im ra, người nào không vừa ý em đổ lên cho sư bà nghe hết rồi. Là từ đó là sư tắt cái đài FM của các vị. Tại vì đáng tỉ nhân, người tốt thì mình yên mà người xấu là mình đẩy ra. Đó, trong khi người ta không có nhân duyên, người ta không đến với mình đâu các bạn. Cho nên từ đó trở đi là sư cắn răng và sư chịu hết, không nói nữa. Tại vì sợ bị mang tiếng tiểu nhân. Không nói là được thì nói lòng vòng ở trong bụng thôi chứ không dám nói ra. Chứ mà nói ra sư bà, con tu bây giờ có tiểu nhân vậy hả? Người tốt thì con đâu có nói đâu, người xấu con đem trả về công việc cho sư bà. Mà trong khi nó tìm con nó tu chứ mày nó tìm thầy đâu. Đó, cho nên các vị cũng như thế. Cái điều gì tốt sao các vị hân hoan giữ mình, mà xấu thì kiếm người kể lễ rồi chia sẻ toàn chuyện tào lao không? Chứ không có cái gì mà gọi là cái tâm từ bi hỷ xả của mình trong cuộc sống. Vì vậy cái yếu tố thứ hai là tâm thái của bạn thế nào, cuộc sống của bạn như thế đó. Cái tâm của mình an lạc thì tự nhiên sẽ chiêu cảm những cảnh giới vui vẻ cho mình. Mình hay tham lam, tâm sinh vạn pháp, tự nhiên hết chuyện này đến chuyện kia. Đã nghe sư nói vậy từ này, mình không nói những điều vô nghĩa, không trách móc cuộc sống, mà luôn luôn cảm ơn cuộc đời. Đồng ý không ạ?
A Di Đà Phật.
Người có phước báo thể hiện trong sự ăn uống nữa. Cái người có phước báo là ăn uống từ tốn, không? Ăn chậm, nhai kỹ, tốt cho hệ tiêu hóa, mà biểu hiện một cái con người đó có chánh niệm trong việc ăn, việc uống. Mà vừa đi vừa ăn, vừa đi vừa uống vừa nói đó, thì thế cũng vui thôi. Nhưng mà thật sự ra nó cũng thể hiện mình chưa có ăn nhạt. Rồi khi ăn liếc ngang liếc dọc, và đặc biệt là rơi vãi. Người ăn mà rơi vãi, dân gia nói tướng nghèo hiện ra. Cho nên ăn không để rơi vãi, không đủ thức ăn đó, không để thừa bữa, vừa đủ thôi. Đó là những cái quý trong cái sự ăn à. Còn nếu mà mình kiểu cách quá, giả vờ quá, yếu yếu quá, thì nó cũng thể hiện nó là cái thứ xấu. Các vị nhớ như vậy: từ tốn, chậm rãi và chánh niệm. Nó tốt trong cái cho sức khỏe con người, mà nó cũng thể hiện cái oai nghi tế học trong nhà Phật. Và cái điều đó luyện tập tốt nhất là ở trong cái ngày tu ban quan trại. Cái ngày là để về chùa, mà không phải là lễ hội, mà tu bát quan trai. Có những người là không có nói chuyện, tại vì nó phải quyết ngày hôm nay là ta đi kiếm phước vô, chứ không có là làm mất phước đi. Nó không nói linh tinh, ăn uống tránh để đi đứng nghiêm trang, và cái phước ban một ngày tu bát quan trai trọn vẹn. Giờ thiền là thiền, mà ngủ là nằm xuống niệm Phật, không có rù rì ngủ. Vì cái giờ ngủ nó cũng đem lại phước báo. Lát nữa sư nói nằm ngủ như thế nào đem lại phước báo, mà nằm ngủ như thế nào mất phước nữa. Đó, quý nhất là từ những chỗ đó hết, trong đời sống của chúng ta hết. Tập nói lời khen nhiều hơn là nói xấu. Một cái con người nào có cái tính tốt, cái tốt hết, thì thay vì là mình nói xấu về người đó, mình kiếm cái tốt của người đó mà nói. Hoặc không là yên lặng để không mất phước. Tại vì mình nói xấu về một người mà mình không nói trước mặt, thì tức là mình đang tự làm giảm phước mình. Thì quả của mình là đằng kia có người đang nói mình, nói xấu mình. Thì chi mà mình kiếm cái tốt mình nói, phước mình bỏ vô túi, mà người mình không có bị đua chối phiền lòng. Phải không nào? Cái cô bé đó trông vẫn rất siêng năng, tất con được cái điểm tốt. Cái người đó coi vậy chứ rất tinh tấn. À, cái người đó nóng nảy dành cho phụng rất tốt, nghĩa là mình tìm cái hay để mình khen. Mà giả như mà mình tìm không ra đó, thì nghĩa là mình chỉ thấy cái xấu của người khác, thì tốt nhất là mình im lặng. Chứ làm sao mà một con người không có cái tốt, thưa các vị? Mình tìm cái tốt của người khác, đó là mình đang biến mình thành quý nhân, mình đang biến mình thành cái người tốt, người luôn có vận may. Mà cái người hạnh phúc mới tìm được cái tốt của người khác. Còn cái người mà không có hạnh phúc, lúc nào cũng thấy cái xấu của người khác hết. Cho nên mình khen được người khác, đó là mình đang là một người quý phái, một người người tốt trong cuộc đời. Cho nên ai hay khen ngợi người khác, hoặc không thì thanh tịnh niệm Phật, sự xin chúc mừng phước báo của vị đó. Xin cho một tràng pháo tay ạ. Bởi vì vạn vật trong vũ trụ đều có thể nghe và cảm nhận. Đó, tất cả dù như là cái người nói xấu không có mặt ở đây, người ta vẫn cảm nhận được. Các linh có biết không? Chứ đừng có nói là mình nói ở đây làm kia người ta không nghe, người ta cảm nhận được. Đó, chúng ta phải thấy các nhà khoa học thí nghiệm là với nước thôi. Ví dụ như mở hai bản nhạc khác nhau theo dõi sự kết tinh của nước. Một bài nhạc có giai điệu dịu dàng, vui tươi, đẹp đẽ, nước kết tinh thành những hoa văn sáng đẹp. Cái phân tử nước á, nó kết thành những cái bông hoa. Và ta nhìn qua những cái loại kính và ta thấy rằng nước nó kết tinh, cái phân tử nước thành những bông hoa rất đẹp. Còn những cái loại nhạc mà nó có giai điệu gay gắt, khó nghe, hận thù, thì nước kết tinh thành những hình ảnh xấu xí, những cái phân tử nước nhăn nheo, thậm chí như mặt quỷ. Như vậy nước cũng cảm nhận, loài vật cũng cảm nhận. Thì con người chúng ta khi mình nói như vậy, tác động trong từ trường đó, nó làm cái không khí chung quanh của mình nó lung linh, đầy ánh sáng hay là đầy lửa, cũng từ chúng ta mà ra. Cho nên mình đừng nói trước mặt thì nói lời lòng, và sau lưng nói ác, tất cả đều chiêu cảm hết. và phước báo vong vay của mình cũng từ cái chuyện này chứ không ở đâu khác. Đó, kết quả bất ngờ này cho thấy cái sự ảnh hưởng của tinh thần lên vật chất rất là mạnh. Và ngày nước cũng còn là đó là vô từ mà còn ảnh hưởng cái từ trường chung quanh. Cho nên đừng tiết kiệm lời khen của các bạn dành cho mọi người, mọi vật chung quanh mình. Đó, tâm hồn chúng ta hãy mở ra thưởng thức cái hay cái đẹp và tạo ra nhiều cái hay cái đẹp cho cuộc sống. Có như vậy mới xứng đáng là một người đi tu tập.
A Di Đà Phật.
Và là mấy người có cười nữa không? Có điều cười nè, rồi tâm mình hoan hỷ nè, rồi gì nữa? Đó, có những lời nói hay nè, tạo mặt đó, thì tự nhiên nó tạo ra phước báo, đúng không? Rồi mình nhẫn nại. Cái người mà tu được học nhẫn nại thì ít tức giận, biết nhẫn nhịn thì sắc mặt lúc nào cũng dễ nhịn. Thật sự ra nếu một người lúc nào lén quay phim mình đó, và đặc biệt lúc mình giận thì sau mở ra chắc mình không dám coi, tại vì không có mặt nào xấu bằng cái mặt lúc giận, phải không? Đó, mặt thì nhăn, mắt thì trợn, miệng thì nói là nó liên tục, phải không? Thở hào hẹn, nhưng mà lúc mà chụp hình lúc nào mình cũng dễ thương hết. Đó, bắt đầu tôi sửa lại chứ, từ từ chứ, mặt tôi mà dễ thương mới chụp. Ai mà nhìn vô một cái hình 40-50 người, nhưng mà cái người coi đi tiền của mình ở đâu? Các vị có thấy không? Trong cái số người đây tôi đang ngồi đâu, là mình luôn coi mình đang như thế nào. Không ai, rồi cái lần này cứ nhăn quá mà sao không bỏ đi. Nhưng mà chúng ta biết trong một ngày chúng ta nhăn nhóm rất là nhiều, tại ngoài chụp hình mình thôi. À, cho nên mình phải nhẫn nại để có một cái tâm trạng yêu thương. À, có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để liều đường lo toan, có khi nhẫn để vẹn toàn, có khi nhẫn để khỏi tàn hại nhau. Cái đức nhẫn rất là tuyệt vời. Trong một gia đình hạnh phúc phải có một người biết nhẫn. Còn nếu không, đó chỉ là ước mơ, giấc mơ, không bao giờ có hạnh phúc được nếu một trong hai người không có đức hạnh nhẫn nhục.
A Di Đà Phật.
Chúng ta sắp hết giờ rồi, sư sẽ nói thêm là cái cách nằm, cái tư thế ngủ đã tạo ra phước báo, ngồi tạo ra phước báo. À, ngồi trang nghiêm, lưng thẳng, vai cân bằng, mặt tươi tắn mà tạo ra phước báo. Không nào? Còn cái người ngồi chậm chậm ngáp cái là biết là người đóng có phước báo à, ngáp mà thành đắc lý rồi chứ. Đó, người tay không che miệng nữa chứ, nổi cái nhìn cái tác phong lười biếng như vậy, có người không thể có hạnh phúc. Con người nghe pháp là trang nghiêm, tu tập là chánh niệm, thực hành lời Phật dạy là tinh tấn, là biết người đóng có phước báo, chưa đến giờ đến ngày hoặc đang hưởng. Còn cái tư thế nằm, và chúng ta hay nói cái tư thế cách tượng của Đức Phật, bốn cách nằm theo cái nhìn tuệ giác của Đức Thế Tôn phản ánh tâm trạng và ảnh hưởng sâu sắc đến sự thanh tịnh trong tâm của người nằm. Chúng phải giờ ngủ là muốn làm gì thì làm. Nhà Phật hay nói tàm và quý. Tàm là biết mắc cỡ với người khác, quý là tự xấu hổ với chính mình. Khi chúng ta sống một mình hay sống với người thân, chúng ta hay cẩu thả và tùy tiện. Nhưng con người sống một mình mà cẩu thả tùy tiện, con người là không có cái tướng quý. Dù sống với mọi người hay sống một mình, vẫn có cái sự chánh niệm thanh tịnh, thì cái người đó rất hạnh phúc. Ở đây cũng phải nói trừ những cái trường hợp của người quá kỹ nha. Cái người quá kỹ, quá khó lại là cái người là khác nữa. Đó. Một thời Đức Phật ở Kosambi, tại khu vườn Gosita, Đức Thế Tôn dạy các tỳ kheo có bốn cách nằm. Một là cách nằm của ngạ quỷ, thứ hai cách nằm của kẻ hưởng thụ dục vọng, cách nằm của sư tử là thứ ba, và thứ tư là cách nằm của Như Lai. Cách nằm của ngạ quỷ là nằm không có chữ túc, hớ hên nằm ngửa. Phần lớn các ngạ quỷ nằm ngửa bởi vì đời của ngạ quỷ là đời thiếu và tràn ngập lòng tham muốn, cho nên bị các khổ đau dằn vặt. Vì thế cái tư thế nằm ngửa khó nhiếp phục được tâm khắc ái, hay bị vọng tưởng hơn các tư thế khác. Đó. Ngoài ra cái người nằm ngửa là không có oai nghi, hớ hên nhất là lúc ngủ say. Thì chính khi Đức Phật và trước khi mà Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ cái kinh hành cung hành Ca Tỳ La Vệ, mà nhìn cung tầm mấy lần, và sau khi mà múa hát xong rồi mà lòng lăn lộn trên đất mà ngửa ra mà ngủ đó, nước miếng giải chảy phải không, y áo hớ hên là ngài càng quyết định ra đi cho sớm, là dễ sợ quá. Cho nên chúng ta đừng cứ coi thường khi một mình nằm ngủ, nó cũng thể hiện cái phúc ban oai nghi của chính chúng ta. Khi chúng ta ngồi, chúng ta ăn, chúng ta uống, nói năng, đi đứng đều thể hiện con người đó có chánh niệm. Người có chánh niệm là người đó chắc chắn sẽ có an lạc trong cuộc sống. Và phần lớn người hưởng thụ các dục vọng nằm nghiêng về phía bên trái. Nằm nghiêng bên trái ảnh hưởng không tốt đến hệ tuần hoàn tim mạch. Vì thế người tu không nằm theo hai tư thế này, một là nằm ngửa, hai là nằm về phía bên trái. Nằm ngửa thì không chế phục được tâm khát ái, lúc nào tham muốn nhiều. Nằm nghiêng sang bên trái thì cũng là ảnh hưởng đến sức khỏe, và đồng thời là người thích hưởng thụ các dục vọng, hay nằm mơ ác mộng vân vân, là nằm nghiêng bên trái. Nằm nghiêng bên phải, hai chân gác lên nhau như sư tử là tư thế có oai nghi, một trong những tế học của người tu. Đây là tư thế nằm gác tường, tạo ra sự yên lặng, an ổn cho tâm thể, và nhất là đạt được sự giác tỉnh. Đó, cái tư thế của sư tử. Và Đức Phật luôn nằm nghiêng về bên phải, tâm an trú, an tịnh trong tư thiền. Đó là cách nằm của Như Lai, tức là nằm với tư thế cắt tường của sư tử, nhưng mà tâm và luôn chánh niệm trong các cái pháp thiền đó, chứ không để loạn tưởng, luyến tiếc quá khứ, vọng tưởng tương lai, tính toán đủ mọi thứ. Ông thiền sư đứa học trò hỏi ông thầy: thưa thầy, giác ngộ là như thế nào? Ông thầy nói giác ngộ nghĩa là ăn là biết ăn, thì ăn đói thì ăn, khát thì uống, đó là giác ngộ. Đứa học trò nói: trời ơi thầy, ai mà chẳng đói mà ăn, mà khát thì uống. Thầy nói: con ơi, người không giác ngộ, ăn á thì lo nghĩ chuyện, chuyện đi, đúng không? Chuyện tiền, chuyện bạc, rồi nói á. Ngủ thì vọng tưởng quá khứ tương lai. Còn cái người giác ngộ, ăn chánh niệm cái ăn, ngủ yên tĩnh trong cái ngủ, uống là biết uống, làm cái gì chánh niệm cái điều đó, thì đó là người giác ngộ. À, hy vọng tất cả chúng ta đều tập cái hạt giác ngộ này. A Di Đà Phật. Nằm nghiêng về bên phải, hai tay luôn buông lỏng thư thái, không có nắm chặt, không có ôm ấp gì hết, thoải mái. Tay phải đặt dưới tay phải. Đó. Nói như vậy là cái tư thế Đức Phật mình tập không được thì mình cũng là đừng phải có oai nghi thôi, chứ còn cái này là cái tư thế của Phật. Đó. Tay phải đặt dưới tay phải, tay trái đặt trên đùi trái, đầu hướng về bắc, mặt quay về tây. Nằm theo tư thế cắt tường, trong lòng dễ sinh ra thiện niệm và bảo trì chánh niệm. Duy trì tư thế ấy thì vừa tự nhiên, vừa thoải mái, tự mình thanh thản và an nhiên. Đó là bốn cái tư thế khi nằm ngủ mà cái người tu tập bát quan trai giới cũng phải lưu ý. Các bạn nghe kịp không ạ? Ngủ thì trước giờ tí, đừng có thức quá khuya, đúng không nào? Tĩnh tâm trước khi ngủ là không gì hơn hít thở đều, niệm Phật. Nghĩa là khi ngủ là các vị có tính toán gì đi chăng nữa không giải quyết được gì, cho nên tốt nhất là buông. Mà buông không được thì phải hít vào thở ra đếm 1, hít vào thở ra đếm 2, làm cho tới 10. Xong hít vào thở ra ngược lại từ 10 cho đến 1. Và chúng ta cứ nhiếp tâm trong hơi thở và số đếm, mà không loạn tâm loạn tưởng, một chặng sau chúng ta ngủ rất là ngon lành. Còn những người trong ngày đã chánh niệm rồi đó thì nằm xuống chưa thở 3 hơi là đã ngủ rồi, tại vì suốt ngày nó chánh niệm khi ngủ là ngủ. Còn mình nó bạc niệm từ lúc thức dậy, sinh hoạt ăn uống đi đứng nói năng trong tâm luôn bạc, cho nên già trước tuổi, phải không nào? Tại vì nó suy nghĩ nhiều quá đó, khổ đau nhiều là bởi vì nghĩ mà không giải quyết được chuyện. Vì vậy Đức Phật dạy hãy trân trọng cái phút giây hiện tại sống tốt đó. Và nếu có suy nghĩ nói năng thì trong chánh niệm và trong thiện nghiệp, đó là cái công đức của người có phước báo được những cái sự cát tường trong đời sống. Trước ngủ tâm, sau ngủ mắt. Tâm phải ngủ trước thì mắt mới ngủ. Đôi mắt thì nhắm mà tâm các vị chạy từ gì? Từ Tây sang Tàu, từ quá khứ đến Việt Nam. Cho nên trước là tâm ngủ, sau thì đến mắt ngủ. Thì khi chúng ta nghe cái bài pháp này, chúng ta sẽ thấy đời mình cũng có quý nhân cũng do mình. Và thậm chí mình biến mình thành quý nhân, mình luôn giúp đỡ người khác, tâm mình luôn an vui. Mình chẳng quý nhân là gì? Quý nhân là cái người gì? Cái người thiện. Ai có chuyện đau, chuyện buồn, họ đều kiếm mình. Đó, mình là quý nhân. Còn cái cuộc đời mình lúc nào cũng than van khổ đau, thì tự mình chiêu lấy những điều tối tăm cho cuộc sống. Người có những cái cuộc sống an lành, nhiều cái điều tốt đẹp, thì phải có lòng biết ơn. Đó, luôn luôn là tri ân và biết ơn, thì người đó sẽ được nhiều cái vận may trong cuộc đời. Trước khi kết thúc thời pháp thoại hôm nay, sư muốn kể cho các vị nghe một cái câu chuyện về lòng biết ơn. Mà nếu chúng ta đi đến Thái Lan, những cái khu vực công cộng là người ta chiếu cái clip đó để giáo dục cái lòng tin nhân quả. Thì cái clip mà tình cờ được xem có nội dung như sau. Ở một cái phố nhỏ tại Thái Lan, có một cậu bé bị một cái người phụ nữ lớn tiếng la mắng và tát, thấy không? Vì nó đã ăn cắp mấy gói thuốc của cái người phụ nữ này. Ở Thái Lan người ta phổ cập cái loại thuốc đông y là nhiều, ta làm các loại thuốc vô trong từng bình và người ta bán rộng rãi. Thì khi mà cái cậu bé này ăn cắp thì nó bị đánh, bị tát, và người này mới hỏi: mày đã ăn cắp cái gì? Ăn cắp những thứ này để làm gì? Nói mau lên! Và đánh mặt vào đầu nó. Thì cậu bé vừa khóc vừa cúi gằm đầu xuống đất và trả lời: con lấy thuốc này cho mẹ con. Đó. Người phụ nữ lại tiếp tục đánh cậu bé nữa. Thì bỗng có một người đàn ông bán hàng rong, bán đồ ăn sáng đi đến và nói: mẹ con bị bệnh hả? Thì ông mới trả tiền dùng cho cậu bé mấy gói thuốc và nói con gái của ông ấy là cho nó một gói đồ ăn sáng, chắc rằng nó chưa được ăn gì. Và mấy mươi năm sau, cái người đàn ông này vẫn tiếp tục bán quán như vậy. Có những con người, người ta làm cái nghề nó sẽ suốt cuộc đời, nhưng nó là thiện nghiệp thì người ta cũng đủ ăn, không có giàu có. Nhưng mà một cái lần mà cứ thấy người ăn mày đến là ông ta lại bố thí một cái gói đồ ăn. Cái ông này chỉ biết làm phước bằng cách đó thôi, tại vì ông không có khả năng để làm gì hơn. Nhưng mà một lần đó thì cái tuổi lớn dần, cho nên ông đặc biệt là một cơn gió đen, ông đột quỵ. Khi mà đưa vào trong bệnh viện cấp cứu đó, thì để chữa bệnh cho ông đó, thì người ta cho biết rằng cái tiền viện phí đó là mấy trăm ngàn bạc, đó chắc là cả trăm ngàn euro, không? Cho nên đó, thì cô gái nhìn quanh cái gia cảnh của nhà mình buôn bán chỉ tạm đủ ăn, mà cái tờ hóa đơn như thế này chỉ có nước bán nhà thôi chứ không có tiền. Nhưng khi cô đến văn phòng của bác sĩ để tìm hiểu tình trạng của cha và hứa nói với bác sĩ là chữa trị cho cha đi, cố bán nhà để mà chữa cho cha, thì ông bác sĩ nhìn thấy cô này thì ông im lặng, ông nói: cô cứ về đi, nếu mà gặp khó khăn về kinh tế thì ông sẽ tìm cách giúp cho. Đó. Thì ngày hôm sau ngủ bên cạnh giường bệnh của cha, khi mà tỉnh dậy đó thì cô ngạc nhiên khi thấy tờ hóa đơn thanh toán, tổng số tiền cần thanh toán là không còn, cũng không phải trả đồng nào hết. Và đọc những dòng chữ sau đây: chi phí của 30 năm trước xin được hoàn trả lại, đó là tiền 3 gói thuốc giảm đau và một gói thức ăn, ký tên bác sĩ Prajak Arunthong. Tức là cái người cậu bé ăn cắp hồi bé, sau học hành thành tài trở thành bác sĩ, gặp lại cái người đã giúp mình ngày xưa và hỗ trợ cái viện phí. Thì cô gái xúc động nhớ lại ký ức xa xưa và nhớ cha mình luôn là người lương thiện, có lòng nhân ái đối với cuộc đời. Thì cái câu chuyện này làm cho sư nhớ đến cái chuyện bác sĩ Howard Kelly ở Mỹ, cũng xuất thân từ một cái cậu bé mà bán hàng rong. Khi nhận được một cái ly sữa từ một cái phụ nữ có lòng tốt, hỏi bao nhiêu tiền thì cô trả lời: lòng tốt không nói bằng tiền, tôi tặng cho em ly sữa. Thì mấy mươi năm sau trở thành bác sĩ, thì cuối cùng chính cô này lại vào viện và bác sĩ trả hoàn toàn viện phí, một số tiền rất lớn, và đó là số tiền của một ly sữa cách đây mấy mươi năm trước. Đó là quý nhân cái gì nữa? Có phải quý nhân giúp đỡ mình không? Đó, quý nhân đem tới giúp đỡ, cứu bệnh, cứu nạn, đem tiền hỗ trợ cho mình. Quý nhân nó từ đâu? Từ lòng tốt của mình đã gieo nhân một lúc nào đó mà nó. Kết quả này là người và người đâu đã gặp lại nhau. Nhưng trong cuộc sống mình ban ra, mình gặp lại sự giúp đỡ chưa chắc là từ đối tượng đó. Mình giúp người này và mình gặp quý nhân là người khác. Mình giúp ở nơi đây và mình gặp quý nhân ở nơi khác. Cho nên cuộc sống này, tất cả mọi công việc của chúng ta được nhiều cái duyên lành, được cái hạnh phúc thì chúng ta phải giữ giới. Ngay như tập bát quan trai, các vị đang tạo ra tám quý nhân trong cuộc đời các vị. Không giết hại thì khi gặp nguy hiểm tính mạng sẽ có quý nhân, có quý nhân cứu mạng. Bệnh nặng sẽ có lúc vượt qua. Các vị không có gian tham thì cuộc đời các vị không có bị mất mát, không tà dâm gia đình được hạnh phúc an vui, không có nói sai sự thật thì quý nhân luôn luôn đem tin lành đến cho mình. Có người ngày nào nghe tin ác tin dữ không, tin chuyện xấu không đó. Không dùng chè cờ bạc thì tâm trí mình được sáng suốt. Không trang điểm hoa dầu thơm múa hát trong cái ngày tu thì tức là giảm sự hưởng thụ tu tập kết duyên với bồ đề. Không nằm ngồi giường cao chiếu rộng hay là không ăn quá giờ ngọt, tức là mình tập giống như Phật đó, để mà kết duyên bồ đề với nhà Phật. Thì tất cả mọi cái nhân chúng ta gieo tạm ngày hôm nay đó, hứa hẹn một cái phước lành chúng ta sẽ đón nhận hôm nay hoặc ngày mai hoặc có thể kiếp sau, nhưng không có mất mát một điều gì. Tương tự như vậy, làm các điều ác chúng ta sẽ đón nhận những quả báo khổ đau hôm nay hoặc ngày mai hoặc kiếp sống sau, bởi vì nhân quả trong ba đời quá khứ, hiện tại và hiện tại nó trong ba đời như vậy, cho nên chúng ta đôi khi không lý giải hết được. Pháp thoại của sư hiện đây là kết thúc.